cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Xuân Ngọc và tạp chí Sức Khỏe Là Vàng xin thân chào quý thính giả. Hôm nay là ngày 31 tháng 5 và cũng là ngày thế giới nói không với thuốc lá, World No Tobacco Day, với thông điệp thuốc lá đe dọa sự phát triển thế giới. Và cuộc sống lành mạnh, không khói thuốc cũng là chủ đề của Sức Khỏe Là Vàng kỳ này. Thế nhưng trước khi đến với nội dung chính của chương trình, Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị nhờ bác sĩ Hiệp Phan ở Melbourne giải đáp một vài thắc mắc của thính giả gửi về cho chương trình. Và thưa quý vị, trong chương trình Sức Khỏe Là Vàng cách đây một kỳ thì chúng tôi có nhắc tới bệnh viêm phổi, thì cũng có một số quý thính giả có gửi câu hỏi thắc mắc về bệnh viêm phổi, yêu cầu được giải thích rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có bác sĩ Phan Đình Hiệp tại Melbourne sẽ giải đáp những thắc mắc này. Thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, có thính giả muốn nghe rõ hơn về cái nguyên nhân nào gây ra bệnh viêm phổi, xin bác sĩ giải thích rõ hơn ạ.
Về nguyên nhân mà gây ra bệnh viêm phổi á, thì chúng ta có thể chia làm 3 nhóm, tức là nhóm thứ nhất là do vi khuẩn, nhóm thứ hai là do virus siêu vi trùng, và thứ ba là nhóm có thể do nấm. Trước hết là cái việc dịch, cái tiếng Anh nhiều lúc chúng ta dịch lộn, ví dụ như là cái chữ bacteria, tức là chúng ta phải nói là vi khuẩn, hoặc là nếu mà một số người có thể dùng tạm chữ vi trùng, nhưng mà chữ vi trùng nó cao hơn, nó include cả virus và siêu vi trùng. Tóm lại là bacteria là vi khuẩn, virus tức là siêu vi trùng, còn nhóm do nấm. Trước hết nói cái nhóm mà chúng ta hay quan tâm đó là nhóm vi khuẩn á, thì trong số nhóm vi trùng mà gây ra bệnh do vi khuẩn á, thì đầu tiên đầu bảng chúng ta hay nói đến là con phế cầu khuẩn gọi là Streptococcus pneumonia, con vi trùng mà gây khả năng là nhiều nhất trong gây viêm phổi do vi khuẩn. Ngoài ra có một số vi khuẩn khác gây bệnh viêm phổi như là Haemophilus influenza. Một số người cũng hay nhầm lẫn vì Haemophilus influenza đây là con vi khuẩn chứ không phải mình nói đến influenza virus. Con đó là con siêu vi trùng virus, hai cái đó khác nhau. Một số con vi khuẩn khác cũng có thể gây bệnh như là con tụ cầu khuẩn, con Klebsiella. Một số vi khuẩn người ta gọi là không điển hình mà gây bệnh như là con Mycoplasma, Chlamydia and Legionella. Cái bệnh Legionella nếu mà chúng ta hay nghe đài nói là ở các cái tòa nhà building ở City bị đó là cái nhóm, là nhóm vi khuẩn. Rồi thưa các bạn, cái nhóm mà thứ hai mà hay nói đến là nhóm virus, tức là siêu vi trùng gây bệnh viêm phổi. Trong đó người ta hay nói đến là do các cái siêu vi trùng cúm, hay là con respiratory syncytiovirus, gọi là biết tắt là RSV á, con này hay gây bệnh ở trẻ nhỏ như cái bệnh mà viêm tiểu phế quản ở trẻ em đó, hoặc là một số con virus như là con rhinovirus. Nhưng mà cái số virus thì theo cái thống kê giữa vi khuẩn và siêu vi trùng hoặc là virus thì người ta vẫn cho rằng có khả năng cao là cái virus là gây nhiều hơn, mà virus thì thường không có nghiêm trọng bằng, đó là cái chung chúng ta nói. Ngoài ra chúng ta cũng phải biết là một số cái loại nấm cũng có thể gây bệnh, mà những cái nấm mà gây bệnh viêm phổi thì đa số chỉ là rơi vào những cái người mà bị cái hệ thống suy giảm rất là thấp, như các bạn chắc xưa nay hay nghe nói là vấn đề về bệnh SIDA đó, bệnh AIDS đó. Người ta hay mất vì viêm phổi là cái trong cái loại viêm phổi mà nổi tiếng đó là pneumocystis pneumonia, đây là một loại nấm.
Vâng, như vậy là bác sĩ vừa mới trình bày rất là rõ ràng về các nguyên nhân gây ra viêm phổi rồi. Và một cái câu hỏi nữa đó là mọi người cũng muốn biết là cái chính sách tiêm chủng cúm để mà ngừa viêm phổi rõ ràng hơn một chút, và xin bác sĩ giải thích ạ.
Chính sách tiêm ngừa cúm để phòng viêm phổi á, thì thực sự mà nói á, con siêu vi trùng cúm, tức là virus cúm á, nó có thể làm cái sức đề kháng chúng ta yếu, và đồng thời nó cũng có thể làm cho viêm phổi. Nếu có nhiều người nói là tiêm cái Haemophilus influenza để mà ngừa viêm phổi á, thì có lẽ không chuẩn lắm trong trường hợp này. Cái mà chính phủ muốn nhắc đến chúng ta tiêm ngừa trên 65 tuổi hay là những người bị bệnh mãn tính đó, là chúng ta tiêm ngừa con virus tức là siêu vi trùng cúm, nó tên là influenza nhóm A hoặc nhóm B. Còn cái việc mà chúng ta tiêm ngừa bệnh viêm phổi đó, chính thức mà chính phủ nói là tiêm từ 65 tuổi trở lên đó chính là tiêm ngừa cái pneumococcal này, tức là vi khuẩn gây bệnh viêm phổi. Mà cái này chúng ta chỉ tiêm có một lần, là trên 65 tuổi tiêm một lần, có thể có một số người ít thì có thể nhắc lại sau 5 năm. Hai cái này là khác nhau nhé, tức là mọi người có hay lầm lẫn về cái này, 65 tuổi trở lên hàng năm đi tiêm ngừa con siêu vi trùng cúm, còn trên 65 tuổi thì thường là một mũi tiêm viêm phổi, có thể có tiêm nhắc thứ hai là con đó là con tiêm vi khuẩn. Rồi ở trẻ em á thì lại có cái tiêm ngừa viêm phổi là con là khác, là cái nhóm đó là cái tên của nó là pneumovax á, là 13, nó thường có 13 chủng, là tiêm ở 6 tuần, 4 tháng và 6 tháng. Rồi là cái tiêm mà của người lớn mà 65 tuổi như Hiệp nói là cái loại pneumovax 23, tức là nó có 23 nhóm chứ không phải như kia.
Vâng, rồi, rất là cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã giải đáp những thắc mắc của thính giả của SBS Radio. Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của SBS Radio với Xuân Ngọc. Và bây giờ là chủ đề của chương trình tối nay, cuộc sống lành mạnh không khói thuốc với World No Tobacco Day.
Thuốc lá đang gây nguy hiểm cho mạng sống hàng triệu người trên toàn thế giới. Khói thuốc đe dọa tương lai và sự phát triển của chúng ta. Thuốc lá hủy hoại sức khỏe, kinh tế và môi trường, và nó phá hoại những nỗ lực của chúng ta trong việc xây dựng một thế giới khỏe mạnh hơn. Một thế giới thịnh vượng và hòa bình cho tất cả. Chúng ta có thể đánh bại thuốc lá để bảo vệ sức khỏe, xóa đói giảm nghèo và tăng cường sự phát triển. Hãy nói không với thuốc lá. Say no to tobacco.
Vâng, đó là đoạn phim quảng bá gửi đi thông điệp không thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày hôm nay 31 tháng 5. Và bác sĩ Hiệp Phan cũng vừa theo dõi đoạn phim của WHO rồi. Và bây giờ chúng ta tới với cái chủ đề của chương trình tối nay, của Sức Khỏe Là Vàng tối nay cũng liên quan đến phổi đấy. Bởi vì ngày hôm nay là ngày World Tobacco Day, ngày thế giới từ bỏ thuốc lá, ngày 31 tháng 5. Và thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, có lẽ là thật ý nghĩa khi chúng ta nói về câu chuyện thuốc lá vào ngày hôm nay. Xuân Ngọc thì thấy rằng rất là rõ ràng rồi, khói thuốc lá tác hại vô cùng tới sức khỏe của mọi người. Xin bác sĩ điểm lại một vài những cái tác hại mà đáng kể nhất, nguy hiểm nhất đối với sức khỏe từ khói thuốc lá.
Nếu mà nói tác hại của thuốc lá thì có lẽ mỗi cá nhân chúng ta đều đã cảm nhận cái đó thông qua mỗi người mà hút thuốc lá, người ta đi mua thuốc á, thì điếu thuốc càng ngày càng đắt. Những cái gói thuốc thì chúng ta biết là thuế đánh vào và cái giá cái bao thuốc càng ngày càng tăng. Vâng. Chính cái việc mà hút thuốc lá, chúng ta xả cái bớt là cái cuống của thuốc lá, nhiều lúc chúng ta làm rất là bệnh môi trường và nguy hiểm đến hệ thống cống rãnh. Nghĩ là nhỏ nhưng mà vì nó khó phân hủy. Rồi thuốc lá như Ngọc nói rất là chính xác, tức là nó ảnh hưởng đến bệnh lý cá nhân và người xung quanh, tức là không chỉ cho bệnh nhân và cho những người xung quanh nữa.
Vâng, và nhìn cái làn khói thuốc lá bay như vậy, thực sự ra rất là nhiều các chị em phụ nữ là không có thích khói thuốc lá, và đặc biệt là cái mùi thuốc lá nhiều người sợ lắm, và người ta cũng chia sẻ rất là nhiều về những chuyện như vậy. Vậy thì cái điều gì ẩn trong cái làn khói thuốc lá thưa bác sĩ, có những cái chất gì đáng ngại trong đó?
Có nhiều tạp chí y học khác nhau và mỗi thống kê khác nhau, nhưng mà tất cả đều tự chung á là nói đường sâu khói thuốc lá thì có ít nhất khoảng chừng 4.000 cái hóa chất khác nhau trong đó, chứ không phải là ít. Nhưng mà trong số đó thì nhiều như vậy, nhưng mà chúng ta quan tâm đến đó, là có trên 60 những cái hóa chất trong cái khói thuốc lá mà được nhìn nhận là có thể gây ung thư. Trong 60 cái chất mà có thể gây ung thư thì người ta khẳng định là có ít nhất là có 11 chất mà có thể gây ung thư trên người. Và trong số 11 cái hóa chất mà có thể gây ung thư trên người đó thì có 8 hóa chất đã được confirm, tức là khẳng định là có kết hợp với những ung thư trên người. Tức là chúng ta biết là khói thuốc lá nó có nhiều cái độc mà các mức nghiên cứu khoa học khác nhau, nhưng mà khẳng định là khói thuốc lá là một cái nguy cơ cụ thể chắc chắn gây ung thư trên người.
Vâng, và chắc là bác sĩ Phan Đình Hiệp cũng theo dõi thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội, họ chia sẻ với nhau rất là nhiều video clip, thì trong đấy Xuân Ngọc cũng rất là thấy rất ấn tượng với một video clip có một anh thực hiện để mà cho thấy cái tác hại của thuốc lá, khói thuốc lá nó hủy hoại như thế nào. Tức là anh này anh dùng một cái chai nhựa đó, sau đó là anh ý cho nước vào ở bên phía dưới và đục một cái lỗ để mà tạo cái nguồn không khí để mà hút ra đẩy vào. Đấy, ở phía trên thì bắt đầu là anh cắm điếu thuốc, thì là cứ hút ra đẩy vào thì điếu thuốc nó rút vào. Thế là cái bình đó nó tích hết những cái khói thuốc, sau đó là anh mới lấy một cái giấy anh bịt cái đầu bình, sau đó là thả khói thuốc ra. Thì thưa bác sĩ, chỉ sau một điếu thuốc thôi thì cái tấm khăn của anh đó hai lớp nó vàng khè luôn, thậm chí là bên phía dưới nó còn đen kịt lại. Thì chúng ta cứ thử tưởng tượng ra một điếu thuốc hít vào nó đã như vậy rồi, thì một bao thuốc nó như thế nào, và hút thuốc một ngày, hút thuốc 365 ngày, và hút thuốc 10 năm thì nó sẽ như thế nào. Đó là những cái tác hại, đó là những cái rất là kinh khủng của khói thuốc là như vậy. Vâng, thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, chúng ta nói tới một chút các bệnh lý có liên quan đến khói thuốc đi, bởi vì là cái điều này chắc là nhiều người muốn biết lắm đấy ạ.
Dạ đúng, rất là hay. Cái câu đó là câu hỏi rất là hay đấy Xuân Ngọc, bởi vì mọi người đều có vẻ mọi người đã biết một phần về cái tác hại của khói thuốc lá. Thứ nhất là thuốc lá thì chắc chắn là gây ung thư phổi. Đó là một cái nguyên nhân chính có thể gây ung thư phổi. Rồi đó là nó có thể gây ung thư ở những cái vùng như là chúng ta nói ở cái môi, ung thư lưỡi, ung thư miệng, mũi, thực quản, rồi ung thư cả đến vấn đề cái tuyến tụy, ung thư của bọng đái, tức là bằng quang ấy, chúng ta hay nói. Dạ. Ngoài ra nó cũng khẳng định là có cái yếu tố liên quan giữa hút thuốc lá và ung thư dạ dày, thận, gan, và ung thư máu. Tức là chúng ta nói ung thư người ta cũng sợ, nhưng mà xin lỗi, không chỉ là khói thuốc lá có thể gây ung thư mà việc hút thuốc này có thể làm tăng cái nguy cơ nhiễm trùng nữa. Bởi vì khi chúng ta hút thuốc thì cơ thể chúng ta bị suy yếu, thông qua đó mà cái con vi khuẩn hoặc con siêu vi khuẩn nó có thể tấn công vào cái mạng lưới bảo vệ của cái hệ thống họng phổi của chúng ta và làm cho chúng ta dễ bị nhiễm trùng hơn. Rồi một điều nữa mà mọi người cũng hay quan tâm đó là việc hút thuốc lá, thì cái khói thuốc lá nó làm cho cái da của chúng ta có thể bị biến dạng hơn và có thể là tạo cái nếp nhăn già trông dài hơn trước tuổi. Chúng ta không muốn không ai muốn già trước tuổi thì có lẽ phải giảm thuốc lá. Rồi ngay cả những cái hôi miệng về cái mùi thuốc lá, nếu mà một bạn gái nào mà không thích bạn trai bị hút thuốc lá thì cái đó cũng là một cái thảm họa mà. Rồi chúng ta cũng phải nói nữa, tức là vấn đề về khói thuốc lá là liên quan khá chặt chẽ đến vấn đề về bệnh loãng xương. Những cái bác lớn tuổi mà loãng xương thì rất là dễ gãy xương và hậu quả cũng khá nghiêm trọng. Là một bác sĩ gia đình như mình thì nhiều khi cũng thấy những bệnh nhân bị bệnh loãng tai, tức là cái thính lực nó bị yếu đi, cũng một phần là vì do khói thuốc lá ảnh hưởng đến cái hệ thống tai mũi họng. Cũng một phần chúng ta cũng hay nói đến là bệnh lý về hút thuốc lá thì nó có thể tăng cái nguy cơ như bệnh tiểu đường, máu mỡ và cái bệnh mạch máu. Mà khi mà có sự phối hợp giữa cái thuốc lá và những cái bệnh lý này nữa thì rất là nguy hiểm cho vấn đề như là stroke, tức là tai biến mạch não, hay là nhồi máu cơ tim, là liên quan rất là chặt chẽ. Ai cũng biết là những người mà hút thuốc lá nhiều thì có khả năng cái phổi người ta yếu, càng ngày càng yếu thì nó lại liên quan chặt chẽ đến vấn đề mà hen suyễn, hoặc là những gọi là emphysema, tiếng Việt gọi là khí phế thủng á. Rồi nó gây cái hậu quả lâu dài thì nó làm viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, tiếng Anh gọi là COPD. Mà những cái người bệnh này là rất là cực, khi mà một số bác nhiều lúc có về sau này có tiền, có điều kiện, có thời gian thì lên máy bay nhiều lúc không được đi thoải mái, vì lúc nào cũng phải ôm theo cái bình oxy hết để thở. Có một điều quan trọng mà mọi người cũng nên nghĩ là đây là một trong những lý do mà mình hay khuyến khích những cái bạn, nhất là các anh thanh niên hoặc là các đàn ông á, mà hút thuốc lá, tức là việc hút thuốc lá là nó ảnh hưởng đến cả mẹ, đến cả em bé trong thai nhi và trẻ nhỏ ra đời nữa mà. Vì đã có những nghiên cứu cho thấy rằng nếu mà hút thuốc lá thì nó gây cái nguy cơ là sảy thai hoặc là tiêu bớt, tức là trẻ em thai chết lưu, chết trong bụng mẹ. Rồi khi em bé ra thì có nhiều khi em bé bị thiếu cân nặng, có cả một liên quan đến cái việc gọi là Scott Death, bên tiếng Việt không dịch thì mình nói là trẻ em đột tử trước một tuổi. Nếu mà mình vì thương gia đình, mình thương vợ, thương con mình thì cũng nghĩ không chỉ bản thân mình mà nghĩ đến mọi người xung quanh thì hạn chế hay là bỏ hút thuốc lá.
Vâng, từ nay đến giờ nghe bác sĩ Phan Đình Hiệp trình bày thì Xuân Ngọc thấy rằng là trăm cái hại mà chưa thấy có một cái lợi nào cả. Đấy là chưa nói đến cái chuyện tức là cái bao thuốc lá tại Úc này, bao thuốc lá mặc dù bao thuốc lá trơn, cái giá cả nó ngày càng tăng lên và thậm chí người ta đã tính toán rồi, chính phủ Úc sẽ tăng bao thuốc lá giá lên tới $40 một bao trong vòng 1-2 năm tới thôi. Đó lại là một cái nỗi khó khăn nữa về mặt kinh tế, về mặt tiền bạc nữa. Thế thì bây giờ mình nhìn đi, mình nhìn lại, mình nhìn hai mặt của vấn đề. Thế thì hút thuốc lá nó có lợi ở điểm nào không thưa bác sĩ, theo bác sĩ?
Câu rất hay, bởi vì nhiều người chỉ phân tích, người Việt chúng ta hay có thói quen phân tích một chiều. Dạ. Cái phân tích mà ngược chiều cũng hay. Cái thứ nhất là cái quan điểm của những người mà họ muốn bảo vệ, họ bảo là vì thế này, là đó là quyền tự do của tôi. Tôi thích thì tôi hút, tôi cảm thấy tôi yêu thích cái đó thì tôi làm. Đó là quyền tự do của cá nhân. Rồi thứ hai thì bảo nó đem lợi ích kinh tế là nó có nhà máy sản xuất thuốc lá, rồi có công ăn việc làm cho công nhân. Ví dụ như bố tôi làm ở cái công ty chế biến thuốc lá, giờ mà đóng cửa nhà máy thì là ba tôi, gia đình tôi không có công ăn việc làm, rồi lợi ích những người bán hàng lại còn thiếu đi. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta biết đó là đấy là chỉ có một số nhỏ nói như vậy, và số lớn thì đều thấy rõ ràng là tác hại không thể chối cãi của thuốc lá về sức khỏe, về các cái thứ, về kinh tế, về lợi ích của môi trường đủ thứ nữa. Chính vì vậy mà luật lệ, tức là chính sách của chính phủ thì thông qua sự cân bằng giữa số đông và số ít. Nên vậy là những cái việc mà thông qua chính sách về hút thuốc lá thì rõ ràng là được thông qua tương đối dễ dàng hơn, như là cấm hút thuốc lá trong những cái khu vực nào đó, hay là việc mà tăng giá khói thuốc lá thì hầu như cái số người ủng hộ quá nhiều so với cái số mà bảo vệ quyền lợi tự do cá nhân kia.
Vâng, và thực tế thì tại Úc này một số báo cáo gần đây cũng cho thấy là cái số thanh niên tại Úc này hút thuốc lá đã giảm rất là đáng kể rồi đấy. Tuy nhiên thì nó cũng vẫn là một cái thực trạng, vẫn là một cái chiến lược mà chính phủ cũng như là các cái giới y tế tại Úc này đang phải tìm cách để mà tiếp tục giải quyết tốt hơn nữa khói thuốc lá. Mà đặc biệt là nhân cái ngày World Tobacco Day ngày hôm nay. Thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, có một cái điều nữa bác sĩ cũng nhắc tới, những cái câu chuyện liên quan đến việc mà quảng bá cho thuốc lá, không chỉ thuốc lá bình thường đâu mà bây giờ người ta dùng đến thuốc lá điện tử. Thì không biết là cái câu chuyện thuốc lá điện tử này liệu chăng nó có thể là một giải pháp tốt cho cái việc mà chống lại khói thuốc lá không ạ?
Câu hỏi rất là hay. Bởi vì đúng là thời đại điện tử, chúng ta thay bằng ngày xưa chúng ta thủ công, bây giờ chúng ta qua dùng điện tử, bây giờ nó cũng có cái hình thức là thuốc lá điện tử. Nhiều lúc mình ghé cái tin tức, hoặc là nhiều lúc vô tình là lướt trên cái mạng xã hội, mình thấy có nhiều người quảng cáo cái thuốc lá điện tử, giống như kiểu là cái phát sinh đời mới. Vì có một cái số giả thiết á, giả thiết người ta cho rằng hút thuốc lá điện tử thì không giống như mình hút thuốc lá bình thường, thì như vậy cái nguy cơ nó hại nó ít hơn. Nhưng mà thực ra thì hiện nay đó là đang có sự tranh cãi rất lớn, và có lẽ là cái xu hướng người ta nghĩ là cái thuốc lá điện tử nó không có tốt như vậy. Bởi vì hiểu về thuốc lá điện tử, chúng ta biết là thuốc lá điện tử người ta chia làm hai loại. Tức là một loại là có chứa chất nicotine, và một loại là chỉ là cái mùi vị mà không phải có chứa chất nicotine. Như vậy là người ta, tại sao người ta chống và người ta ủng hộ? Thì các cái nghiên cứu người ta thấy rằng nếu mà cái hút thuốc lá mà có chất nicotine thì rõ ràng thì cũng là hại, cũng có là có chất có thể gây ung thư như các thứ. Rồi lại còn nếu mà kể cả thuốc lá mà không có nicotine á, thì cũng chưa có một cái loại nào thuốc lá điện tử mà được ở Úc người ta gọi là TGA, là cái cơ quan quản trị mà những cái vật liệu mà để tác dụng điều trị ấy, người ta cho qua cả hết á. Cái luật này nó chặt chẽ lắm, chứ nó không phải như chúng ta thấy. Chúng ta chỉ thấy trên internet, nhưng mà chúng ta chưa biết cái luật ở Úc như thế nào. Ở Úc á, thì cái việc mà quảng cáo bán cái thuốc lá là không, đúng là không có được phép. Các bạn có thể thấy, nhìn kỹ xem đi, những cái sản phẩm mà thuốc lá gọi là cigarette á, là thuốc lá điện tử mà có chứa chất nicotine là không được quảng cáo bán. Còn ngay cả những cái sản phẩm mà không có chất nicotine á, mà muốn được bán hay không thì cũng phải tùy tiểu bang. Như ở tiểu bang Nam Úc hoặc tiểu bang Tây Úc á, thì người ta không cho phép. Cho nên ví dụ một người có những sản phẩm đó mà muốn đăng quảng cáo bán thì không được. Còn ngay cả những cái sản phẩm mà ở cái nơi mà chúng ta gọi là cho phép bán á, thì như ở Victoria thì có thể cho phép bán, nhưng mà người ta cũng không cho quảng cáo. Và rằng luật rất là chặt chẽ, tức là không được bán cho những người nào dưới 18 tuổi. Không được bán những cái này mà không nhắc nhở người ta, tức là cái việc là nếu mà dùng cái điếu thuốc điện tử đó mà cũng không được hút ở những cái vùng xung quanh mà cái vùng mà smoker free, tức là người ta không muốn cho anh quảng cáo cái hình thức anh hút, vậy người khác nhìn thấy nữa cơ, chứ không phải là đơn giản. Và không được cấp promotion những cái thuốc lá điện tử, một số cái tiểu bang đa số là như vậy. Cho chúng ta thấy rằng vì cái lợi và cái hại chưa rõ ràng rành mạch, và đặc biệt là những yếu tố người ta đã thấy rằng thực sự nói mà quảng cáo cái đó thì lại gây tác dụng là hại chứ không phải là lợi. Thành ra người chính phủ thì ở mặt chính phủ và cái giới y tế thì người ta khuyên có rất nhiều biện pháp khác, có nhiều biện pháp khác lắm. Chúng ta không cần phải cái điếu thuốc lá điện tử để mà khuyến khích người ta bỏ thuốc đâu.
Vâng, mời bác sĩ trình bày một số cái biện pháp cho nó cụ thể ạ.
Trong ví dụ như một số cái biện pháp khác mà được TGA, tức là Ủy hội thực phẩm an toàn của Úc á, các sản phẩm an toàn của Úc để mà trong đời điều trị ấy, thì đang khuyến cáo như là những cái pad, tức là cái pad là cái dán ở vai á. Rồi một số cái thuốc về gum, tức là cái kẹo ngậm, hoặc là laryngeal, hoặc là một số cái spray. Đặc biệt nhất là gần đây có những cái thuốc đàng hoàng, thuốc như là Zyban hoặc là Champix. Những cái thuốc này thì lại được giảm giá của chính phủ. Cho nên là nếu mà quý ông bà hoặc là những cái người nào mà đã hút thuốc lá mà muốn cai nghiện thì có thể tiếp xúc với bác sĩ để mà xin toa. Hoặc là nếu mà một số người không muốn gặp bác sĩ thì có thể gọi điện thoại qua cái đường Quitline rất là tốt để mà bắt đầu từ đâu để chúng ta kết thúc cái việc mà hút thuốc lá này. Và mình, với một cái kinh nghiệm cá nhân của bác sĩ gia đình mình thì mình thấy rất là nhiều bệnh nhân đã dùng cái thuốc gọi là Champix và đã thành công. Nhưng mà Hiệp không có phải là quảng cáo cho thuốc đó, vì đây là những cái thuốc này của chính phủ và được tài trợ. Và nếu mà người nào mà thích hợp dùng những loại thuốc như vậy thì tốt hơn nhiều. Rất mong mọi người là theo cái khuyên chính thức của y tế, tức là đến bác sĩ hoặc là đến những cái cơ quan về khuyến cáo về ngừng hút thuốc lá đó. Chứ cần cái thuốc lá điện tử thì có lẽ là mình không có khuyên, và mình nghĩ rằng cái đó là cái trào lưu. Nhưng mà cái trào lưu thì cái lợi cái hại chưa rõ, và mọi người phải chú ý là yếu tố luật pháp của nó cũng như yếu tố tốn kém và cái hiệu quả chưa được chứng minh.
Vâng, và cuối cùng thì là sử dụng bất cứ một sản phẩm gì, không chỉ là thuốc lá đâu, thì cũng là quyền của mọi người, làm sao cho đúng pháp luật, làm sao cho đúng cái quy định. Tuy nhiên, có lẽ là cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống không chỉ là sở thích nữa, mà sức khỏe vẫn là vàng, phải không thưa bác sĩ?
Đúng là như vậy, cho nên là mình lần nữa mình muốn nhắc là chúng ta không chỉ khi hút thuốc là đừng quên rằng chúng ta hút thuốc, nhưng mà chúng ta ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa, vợ con chúng ta. Và cha mẹ chúng ta, và kể cả nhiều lúc đó chúng ta đi cũng có thể ảnh hưởng đến những người khác. Thì nghĩ đến người khác, nghĩ đến bản thân thì chúng ta hãy nếu mà được thì hãy giảm càng nhiều càng tốt, mà không hút thuốc lá nữa thì càng tuyệt vời cho vấn đề sức khỏe của cá nhân.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã tham gia chương trình tối nay của SBS ạ.
Cảm ơn Trần Ngọc, cảm ơn quý vị thính giả đài SBS đã lắng nghe.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio, quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.